của sơ thiền. Diệt tầm tứ nhập nhị thiền là câu tác ý, diệt tầm tứ nhập nhị thiền tức là câu trạch pháp. Ly hỷ trú xả nhập tam thiền là câu trạch pháp để nhập tam thiền. Xả lạc xả khổ xả niệm thanh tịnh hay là tịnh chỉ hơi thở nhập tứ thiền, đó là câu trạch pháp của tứ thiền. Vậy những cái câu này không có nghĩa là chúng ta dùng nó mà tu tập, mà chúng ta dùng nó để ra lệnh nhập vào định. Nếu tâm định tĩnh vô nhiễm thì khi đó chúng ta dùng trạch pháp từng câu này thì chúng ta sẽ nhập vào các định dễ dàng, không có khó khăn, không có mệt nhọc. Chứ không phải sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền mà chúng ta phải ngồi tu tập từ năm này đến năm khác mới nhập vào thì không bao giờ có. Bởi vì lúc bây giờ chúng ta nhập được bốn thiền hữu sắc này là do định như ý túc, tức là các một thần lực trong bốn thần lực của đạo Phật, tứ thần túc tức là bốn thần lực, mà định như ý túc tức là định thần túc, mà khi chúng ta ở trong tâm bất động thì sẽ có điều này, sẽ có thần lực này. Nên chúng ta đang tu tập trong lớp chánh tư duy để tâm chúng ta bất động và để tâm chúng ta định tĩnh. Nhớ những điều này để khi chúng ta vào lớp thì không còn thưa hỏi nhiều, mà chuyên cần hàng ngày, hàng giờ, hàng phút để mà tu tập. Cái quan trọng nhất trong bước đường tu tập của lớp chánh tư duy là phải quan sát được bốn chỗ thân thọ tâm pháp, tức là biết cách tu tập tứ niệm xứ. Như thầy xin nhắc lại, như trong định niệm Đức Phật đã dạy cho chúng ta biết cách để tu tứ niệm xứ, tức là đề một của định niệm hơi thở: cảm giác toàn thân tôi đi tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi đi tôi thở ra. Khi chúng ta tác ý câu này thì lúc bây giờ chúng ta hít vô thì chúng ta quan sát thân thân chúng ta, và thở ra quan sát thân thân chúng ta. Và cứ như vậy mà chúng ta tập để cho nó thường quen cách quan sát thân tâm của nó. Thì như vậy là chúng ta đang ở trên trạng thái quan sát thân tâm, tức là ở trên trạng thái tứ niệm xứ. Chứ không phải chúng ta ngồi mà quán thân, quán thọ, quán tâm, quán các pháp, gọi là tu tứ niệm xứ, mà chính quan sát tứ niệm xứ. Khi có chướng ngại trên tứ niệm xứ thì chúng ta sử dụng các pháp để đẩy lui, không còn để chướng ngại trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp của chúng ta nữa. Thì như vậy mới gọi là tu tứ niệm xứ, chứ không phải tứ niệm xứ mà ngồi đó quán bất tịnh thân bất tịnh, hoặc là quán hơi thở, hoặc là đi kinh hành, gọi là tu tứ niệm xứ. Mà trên quán sát trên tứ niệm xứ, khi tứ niệm xứ bình an không chướng ngại thì chúng ta ngồi chơi không làm gì cả. Nhưng khi có chướng ngại thì chúng ta đem hết sức lực mình ra để chiến đấu với những chướng ngại trên đó, làm cho tất cả chướng ngại trên đó không còn tác động được nữa. Vì vậy mà Đức Phật gọi là trên thân quán thân, hay trên thọ quán thọ, trên tâm quán tâm, trên các pháp quán pháp, để khắc phục tham ưu, để làm cho nó hết ưu phiền. Nếu chúng ta tu đúng như vậy thì trên tứ niệm xứ, tu đúng trên tứ niệm xứ như vậy thì thân thọ tâm pháp của chúng ta không còn đau khổ, không còn động, không còn phiền não, không còn giận hờn, toàn bộ là đem lại sự thanh thản, an lạc và vô sự. Nhưng trước tiên thì xin nhắc lại, có một phần có một người xin hỏi thầy về vấn đề này. Thầy xin đọc lại cái ý của một cái người đệ tử trong tu viện. Chúng ta có những cái ý để mà gợi bạch thầy: từ ngày chưa giải phóng có hai điều báo đề cập, đó là Thềm Lục Địa, Bà Rịa Vũng Tàu. Sau này đất sẽ sập, sinh ra động đất, lúc mỏ dầu đã lấy hết. Những người ăn cơm tháng hãy lưu ý, đó là báo chí đăng mà cái vị tu sĩ này xin ghi lại để chúng ta lưu ý. Những người ăn cơm tháng hãy lưu ý, chủ nấu cơm có thủ thuật, có chất giữ nước, người nào ăn đó sẽ giữ được năng lượng nhờ. Nhưng nếu người yếu thì có thể sinh chứng phù khủng hai chân, hại gan, dị ứng. Con người giảm sự hoạt bát, cảm thấy nặng nề, ngày xưa thời Đức Phật đi khất thực, tuy là tùy thuận nhưng thuần chất, dù chỉ củ lan hai cọng rau không bị độc hại. Ngày nay tất cả đều có hóa chất. Chính con đã cấm gia đình dùng chất hàm the từ năm 1968-66. Đàn na thí chủ cúng dường tướng sự chúng để hóa học, chúng để vào thức ăn. Thầy được trọn bản quyền dạy chúng sanh làm Phật, biến tâm phan duyên thành trí huệ. Hiện nay sắc mặt của học chúng ai cũng hiện lên, bị thừa 10% nước, kể cả thầy. Nhưng thầy nhờ có thần lực, các học viên trẻ thì chưa phát hiện ra, còn số già như các con đều bị sưng chân phù thủng mà không ai dám nói hoặc không biết, tắc ý đuổi không lui. Và thầy vì Phật pháp, vì công lao của thầy cô, vì học chúng, cõi lo của con như vậy, con xin tác bạc như vậy, không có ý gì khác, con xin thầy thương chúng con, cho con sám hối những ý không lành mạnh gì mà vì vô minh con không biết được. Nói về sư Pháp Châu, sư Pháp Châu ưa bình thủy nào lấy cái đó làm quý sư tìm không có bình của mình nên không có nước uống. Sư nói cứ lấy đại đi thôi, hỷ xả mà. Xin thầy góp ý, trong bản thực đơn của gia đình con không cho dùng, mà đây có cà tím, cà pháo, măng, đậu đũa và các loại sinh phong, dưa giòn, nghi có hàng the. Con xin thầy đổi các thứ này bằng rau cái củ cải hoặc quả dưa leo tươi, nói họ mình chấp nhận ăn dở. Nếu có dùng đường hóa học thì cũng thôi, nếu không có đường hóa học thì bớt 70% bột ngọt, thế lại bằng đường thường để bảo đảm sức khỏe, tăng cường trí tuệ cho học viên. Lúc con còn nấu xì dầu, nấu xong chỉ có 12 độ đạm, rồi cho đường vào hóa học bột ngọt để nó dịu. Ngon lúc gia đình bán hàng rau cải người ta đã làm chua, giòn bằng cách cho hàng the. Tất cả thủ thuật làm kinh tế đều như vậy. Xin thầy nói lại với cô Liên Châu, nói với họ bớt những thứ đó là được, có dở một chút không cũng không sao cả, mà họ lại được lợi chứ không hao một gì. Các ông cần làm kinh tế dài lâu, lo thì hiện nay họ không ăn bột ngọt thầy ạ. Ở đây cư sĩ góp ý với thầy trong cái vấn đề ăn uống. Thầy nãy giờ thì chắc là trong chúng đều nghe hết trong vấn đề ăn uống. Sự thật ra thì ở tiệm cơm thì cô Liên Châu với một số Phật tử ở thành phố họ đặt ở tiệm cơm, và đồng thời thì hầu như là một cái khẩu phần ăn của chúng ta là 8 ngàn mỗi người một cái hộp đồ ăn và cơm là 8 ngàn, và cổ mua thêm những thực phẩm thêm chứ không phải riêng ở tiệm cơm chay đem vào. Người Phật tử họ cũng rất tốt là họ mua thêm, như vừa rồi thì họ chở một xe nào trái cây, nào nấm đông khô, nào những món ăn của Đài Loan đem giao cho cái tiệm cơm chay đó làm thêm cho chúng ta ăn cho ngon. Nhưng đối với thầy thì thầy thấy trong cái thực phẩm nào thì ăn được thì thầy ăn, mà ăn không được thì thôi, thầy cũng người ta cho sao thầy ăn vậy. Nhưng mà có cái điều kiện là con biết là thầy ít có ăn cái món ăn mà như dưa này kia, rồi dưa muối rồi đó, rồi cũng ít có ăn cái món ăn của Đài Loan vì nó giống thịt quá, thầy cũng ít có ăn. Nhưng mà thì nghĩ rằng người ta cúng dường mình sao thì mình ăn vậy, mình cũng thể đặt để rồi thầy cũng sẽ đề nghị trong cái vấn đề đó. Còn cà tiến, cà pháo, mang đậu, đũa thì vừa rồi thì cô Liên Châu có hỏi thầy, thầy nói rằng là cái vấn đề măng mà chúng ta ăn đó, thì thầy thì thầy nghĩ sao, thầy nói vậy. Thầy thấy một cái măng mà cắt đi thì cũng như mình cắt đi một đứa con, cho nên khi mà cắt đi rồi thì thầy thấy ở cái gốc măng đó, nó sẽ chảy nước ra. Thì thầy nghĩ rằng cái măng này, cái tre nó khóc con đó, con nó bị mất, cho nên thầy không nỡ ăn măng và thầy cũng không muốn mà cái người bán cơm đó họ sẽ làm măng. Vì khi mình ăn một măng á, mình ăn con của cây tre và cây tre nó sẽ khóc con nó. Đó là cái nghĩ tưởng của thầy như vậy, chứ thầy cũng không nghĩ là măng đọc hay không đọc thầy chẳng hiểu, nhưng mà có cái điều kiện là trước cái cảnh đau khổ thầy nghĩ như vậy, cho nên thầy xin cô Liên Châu á, đừng có nói với cái người mà đem măng mà làm đồ ăn bằng măng thì nó thấy nó khổ đau lắm. Do đó thì chắc chắn là gần đây thì chắc không có măng, nhưng mà cà pháo hoặc cà tím, đậu đũa đó, thì các cái loại hoa quả đó thì chắc có, là vì thầy cũng thấy nó là một cái quả mình ăn thôi. Nhưng mà người đã ăn được thì ăn, mà ăn không được thì bỏ, không có sao hết biết không. Nếu mà điều kiện mấy con thí ăn không được đó, dù là người ta cúng dường, người ta muốn làm cho mình ăn ngon thì người ta bỏ bột ngọt, đường, quả học gì, thầy cảm biết nhất là thầy sợ nhất á là cái đồ ăn á mà nấu ăn cơm á thì chắc người ta không bỏ đường quá học, mà cái mà người ta bỏ đường quá học á là chè, mà thầy nghĩ mà chè nó mới lợi nhiều, chứ còn cái đồ ăn á thì người ta nấu chút ít người ta đâu có bỏ đường quá học. Nhưng mà điều kiện mình cũng không hiểu đâu, nhưng mà do cái phước tu và tập của mình thôi. Ở đây không biết có ai gì thủng mũi cái bác cư sĩ này đều nói đó, cái người nào mà có bệnh thì mấy con sẽ cho biết để rồi thầy đề nghị với cô Út á, giúp đỡ cho cái phần của mấy con có cái sợ hãi. Bởi vì cái tâm mà sợ hãi á, mình lo lắng á, nó ảnh hưởng đến tinh thần. Còn mình chẳng sợ gì hết, cái ai cúng dường gì cũng ăn hết, nhưng mà khôn khéo lắm, mình biết cái nào độc thì không ăn, mình ăn cái nào mà tốt hơn mình ăn cái nào mà chỉ một chuyện. Đó là cái điều kiện theo cái trí tuệ của mình đó, thì mình nhận xét qua người ta cho cái gì thì mình được thì mình ăn, mà không được thì mình không ăn. Không ai mình nhận lãnh cái lòng cúng dường của họ, nhưng mà ăn không ăn đó là quyền của mình. Và đồng thời chúng sanh xung quanh mình nó còn đói khổ lắm, mình có thể bỏ. Còn khi nào mà các con ngại các con thấy những cái món ăn đó là những cái chất độc nhiều, các con không dám ăn, thì các con sẽ nói của cô sẽ làm cho mấy con cái bữa cơm và nói của cô đừng có bỏ bột ngọt, đừng có bỏ đường hóa học thì trong này thì chắc không có rồi, nhưng mà bột ngọt là thầy thấy Phật tử mà cũng lớn cũng dường nhiều, chắc chắn là nói của cô sẽ làm cho cái bữa ăn của mấy con nó không có. Còn coi như là toàn chúng á, người nào mà thấy mình ăn không được á thì cứ xin cô Út, còn người nào ăn được á thì chúng ta cứ ra đó mà cất thực. Bây giờ chúng ta chết trong đạo, chết thì cất thực mà ăn mà sống, không có sợ. Thầy thì bữa nào cũng đi ra ngoài đó cất thực, không có sao hết. Thầy nói thầy để cái gì mà chết thì phải chết trước, để con cái con chết sao. Thầy xin để mà thầy chết trước, bởi vì người ta cúng dường thầy, thầy xin để thầy chết trước. Còn để mấy con còn từ chết sao, để cho mấy con chứng đạo là mấy con chết, còn thầy chết trước là thầy đã làm thật. Cho nên cái lo lắng của chúng ta thì sự thật ra thì hiện giờ mà chúng ta đi mà cất thực ra ngoài đường mà cất thực thì chắc chúng ta không có ý kiến gì được hết. Nghĩa là mình đi trên mà đâu có ý kiến gì được, họ cho mình ăn gì hết. Bây giờ ví dụ như bánh mì họ bỏ bột nậu cũng là chất hóa học. Đó là thì chúng ta thấy mà ăn bánh mì coi chừng cũng là có thể là chất hóa học. Rồi tất cả mọi cái hiện bây giờ về thực phẩm thì đều là có chất hóa học, nhưng mà chúng ta biết cách sử dụng thì chúng ta cũng vượt qua, và cái cơ thể chúng ta nó cũng có cái sự thích nghi, nó đề kháng trong cái giai đoạn của những chất độc. nghĩa là cái cơ thể chúng ta nó sẽ đề kháng, nó chống lại những cái chất độc mà chúng ta đã ăn vào chứ không phải. Nhưng mà nhiều quá thì nó mới bệnh, còn ít nó chống lại, nó cũng thích nghi để mà cho nó sống. Chứ còn nếu mà nó không thích nghi chắc là mấy cái người mà ăn ngon nó tiêu hết. Nhưng mà sự thật nó cũng có cái sự đề kháng chống lại của chúng ta. Giả lại chúng ta có cái pháp, cho nên hiện giờ mấy con tu tập, mấy con để chống lại tất cả những chất độc, những cái sự ô nhiễm của môi trường sống của chúng ta đang ô nhiễm này. Nếu mà chúng ta không có đủ lực thì chúng ta sẽ bị bệnh nhiều, cái bệnh ngặt nghèo lắm, vì môi trường sống chúng ta rất ô nhiễm và cái ăn của chúng ta đều là hoàn toàn là chất độc. Còn ngày xưa thì coi vậy chứ, cái chất độc nó có từ cái lúa gạo chúng ta đều là bị ảnh hưởng của thuốc sâu rầy rất nhiều, nó toàn là chất độc. Cho nên bây giờ nói về ăn thì chúng ta là ăn chất độc nhiều. Vậy mà cái người tu và cái cơ thể của chúng ta không tu đi, nó cũng có sức đề kháng, nó chống lại những chất độc đó. Còn với người tu thì chúng ta có sức đề kháng mạnh hơn. Do đó mà chúng ta ráng mà tu trong cái thời gian mà cái lớp chánh tư duy này đó, thì mấy con sẽ có đạo lực, mấy con đẩy lui tất cả những độc tố, những cái chất độc ở trong người con. Khi mấy con tiếp xúc để nuôi cái thân tứ đại của mấy con thì mấy con đủ sức để đẩy lui những cái chướng ngại đó, không có bình an, không có lo. Chúng ta tu còn mấy tháng nữa là chúng ta đủ lực rồi. Nghĩa là còn mấy tháng nữa mấy con, 6 tháng 7 tháng cái gì, Đức Phật tu có 49 ngày mà. Khi mà tu sai pháp rồi thì Đức Phật trở về tu 49 ngày phải không? Thì thầy nghĩ rằng ở đây có thầy dạy thì mấy con tu chừng 40 ngày chứ đâu có nhiều hơn, mà 7 tháng thì quá dài còn gì. À, chắc chắn là mấy con sẽ để vui được bệnh, không có gì khó đâu. Coi vậy chứ nó không khó. Bởi vì mình biết cách rồi, mình phá được cái vô minh lậu, mình có minh rồi thì cái hữu lậu và cái dục lậu hữu lậu là mình chỉ dẹp dễ dàng rồi. Mà trong 49 ngày mà dẹp cái hữu lậu với cái hữu lậu, cái dục lậu mình dẹp không được sao? Nghĩa là 6 tháng 40 ngày mà ngồi nghiền ngẫm 40 ngày là hơn 1 tháng chứ gì. Nghiền ngẫm ngày giờ phút nào giống như Đức Phật ngồi 49 ngày tu với cậu Bồ Đề, có phải không? Mình nghiền ngẫm, đừng có chơi, đừng có xả bỏ uổng thời gian. Bây giờ biết pháp rồi, học 4 tháng rồi, còn gì nữa? Còn Phật hồi đó không có học 4 tháng đâu, phải không? Còn mình bây giờ học 4 tháng để xả tâm mà không biết xả nữa thì làm sao mà xả trong Đức Phật có 49 ngày, còn mình cho 40 ngày đi, mình hơn Phật được 9 ngày cũng không phải sướng đâu. Thì mặt luôn liên tục mà chúng ta ngồi ngày giờ chúng ta ngồi, đừng ham ăn ham ngủ. Ở giờ thì khất thực về ăn liếu láo cho nó xong, đặng được linh lo tu tập. Thân thì vô thường, sống mai chết mai không chừng, thế mà còn vui sướng gì mà ăn mà ngủ mà cái này cái nó kia. Cho nên ngủ cũng không còn thích, mà ăn cũng còn thích nữa. Cho nên miết mài trong 40 ngày thôi chứ có tới thôi. Thầy nói 40 ngày là có đủ đạo lực rồi, mà có đủ đạo lực rồi thì nhập muốn định một cách dễ dàng, không có khó. Thì nghĩ rằng cái lớp chánh tư duy này mấy con sẽ tập nhanh hơn. Bởi vì cái tri kiến mà thầy đã dạy cho mấy con triển khai như vậy là mấy con đủ sức để mà xả cái dục lậu nữa. Còn cái gì nữa mà mấy con lại ngại rằng mình sẽ tu không đó? Con đường đi đúng làm sao chúng ta không đạt được? Chỉ bây giờ chúng ta tu rồi là còn lăng xăng, nào là chuyển quét dọn, nào là làm sạch sẽ, nào là lo sửa sản hết rồi, chắc chắn là 10 năm chưa xong. Bởi vì còn lo cái chuyện đời, rồi còn lo cái ăn cái uống, rồi còn lo y áo nữa, rồi còn lo cạo tóc nữa, mà làm Phật nữa, làm thầy gì nữa. Lo mà giải thoát đây không lo, mà lo cạo cái đầu làm dây, phải không? Cho nên thầy nói sự thật ra mấy con thấy cái ngày, những cái ngày mà thầy tu, cái hình của thầy râu với da vậy nè, không có lấy dao cạo, tóc từ sụ xuống. Mà khi mà thầy về thường chiếu đó, thầy thăm hòa thượng, nói chung là thầy lên trên không, thầy thăm hòa thượng năm 1980 là thầy tu xong rồi. Thì thầy lên thăm hòa thượng, thầy mới cạo cái đầu, chứ hồi đó tóc nó sụ cũng như mấy chú thanh niên thôi cả. Nghĩa là không có còn cái gì giờ để mà cạo tóc, cạo râu. Còn mấy con bây giờ hở chút là lo cạo tóc, cạo râu, rồi chải gỡ rồi cho nó đẹp trai. Còn cái gì giờ đâu đẹp đẽ nữa mấy con. Nghĩa là tu làm sao mà tu cho được. Như vậy bây giờ mấy con đã biết pháp rồi thì còn sung sướng gì để làm chủ đây nè. Cho nên hồi đó mà mai biết quên ăn, quên ngủ, quên tắm, quên giặt đó, tôi như vậy mới tới chứ. Nghĩa là ngày giờ nào cũng miệt mài để xem có cái tâm của mình nó muốn cái gì, nó còn dục lậu, hữu lậu gì đây. thì cái vô minh lậu của mình đã giác rồi, thì cái tri kiến giải thoát nó nằm ở đó để nó quán xét, nó đẩy lui. Các con không? Mà bốn cái pháp đi kinh hành làm sao có ông cầm thì đi vô tấn công với con được. Rồi có cảm thọ bệnh đau trên thân mấy con có pháp cánh tay mấy con đẩy lui cũng được bệnh này, hơi thở mấy con đẩy lui cũng được. Thế con có pháp rồi làm sao mà nó tấn công mấy con chỗ nào mặt nào mấy con cũng đánh nó bay ra được hết. Thì thầy nói trong 49 ngày mà Phật tu á, thì mấy con 40 ngày mà thành công. Mà bây giờ sắp sửa là chúng ta đầu tháng này là chúng ta vô tu như là Đức Phật trở về cội Bồ Đề rồi, chọn được cái gốc Bồ Đề rồi. Thì mấy con còn mấy ngày, còn cái tuần lễ nữa là mấy con trở về cội Bồ Đề ngồi đó mà tu như Phật. Mà lại có thầy dẫn dắt, còn phải có ai dẫn dắt không? Tôi chắc giữ được. Còn mấy con là chắc như nắm ở trong tay rồi, không có cạch. Vậy mà không làm, nhưng mà còn chơi đùa dở, còn lo ăn, lo mặc, lo ngủ, lo tắm, lo rửa sao đó. Còn gì nữa mà tắm rửa? Cái thân này bộ sạch lắm hơn, tắm nó sạch đó, bữa sau không dơ là tắm cái chừng nào mà cho nó sạch. Cho nên nỗ lực. Thầy nói thật sự khép mấy con vô tu, làm sao tu biết được như vậy? Chứ rồi tu ngồi cái buồn buồn cái chạy lời kia nói chuyện. Thôi kiểu này thầy biết chừng nào mà cho tắm. Không ai không ai con. Bởi vì đừng có nghĩ đến cái ăn cái ngủ nữa, mà hãy nghĩ đến từng tâm niệm của chúng ta đang khởi lên này, để quét ba cái dục lậu ngũ lậu nào cho sạch thì nó mới được. Bởi vì nó có ba cái dục lậu, ba cái lậu hoặc mà nó cản trở con đường giải thoát của chúng ta. Mà bây giờ chúng ta đã học cái lớp chính 4 tháng để triển khai cái sự hiểu biết của chúng ta, tức là chúng ta phá cái vô minh lậu, không còn cái vô minh. Mà không còn cái vô minh nó biết sử dụng cái minh đó đó mà giết cái lậu, cái hữu lậu, cái dục lậu, cái hữu lậu. Thì mấy con thấy thầy dạy mấy con có bài bản đàng hoàng chứ. Rồi tạo cái điều kiện cho mấy con sống, mỗi người một cái thất, không có sống chung. Giống như Phật hồi xưa vô trong rừng người ở gốc cây, nghĩa là cái người nào lại có giếng gốc cây đấy ở. Đâu có ba mấy người sống nhau ngồi gốc cây. Các con ngồi ba mấy người sống nhau ngồi gốc cây là chỉ nói chuyện chứ làm gì tốn cái gì. Người ở gốc cây xa mới không nói chuyện chứ. Cho nên trong cái sự tu tập là có cái sự quyết tâm để cầu giải thoát thật sự. Mà bây giờ cái lớp này đã mở để cho mình cầu sự tha cho giải thoát. Mà thầy nói không, 40 ngày mấy con không chứng đạo là mấy con quá dở hơn Phật. Tại vì có thầy hướng dẫn, còn Phật không thầy hướng dẫn là 49 ngày là phải. Còn thầy 6 tháng có ai hướng dẫn đâu. Một bên thì thiền tông đại thừa, một bên là quyên thủy, không biết cái thứ nào đúng mà không biết thứ nào sai. Nó lộn xộn ở trong cái đầu. Còn bây giờ thầy dạy cho nó hẳn ngoài đó, rõ ràng con đường nào giải thoát, con đường nào không giải thoát. Mấy con biết rất rõ rồi. Thì mấy con đâu còn lầm lạc nữa, chỉ còn có nỗ lực thực hiện tu. Mài niệm tu thứ khói được không? Đức Phật nói nhất dạ hiền. Thì trong cái bài kệ nhất dạ hiền, quá khứ không đi tìm vị lai không xuất hoàn, chỉ có pháp hiện tại. Thì hiện tại mình cứ nhìn vào cái thân thọ tâm pháp của mình, coi bốn chỗ này, coi cứ hiện tại mà nhìn nó xảy ra trong hiện tại thì nó dẹp. Có phải không? Cứ dẹp hoài vậy trong một tháng coi nó hết không? Nó sạch bóng nhớ. Còn ở đó mà thôi bây giờ để ngủ một chút nữa, khỏe rồi tu tập sao đó, ớt giờ này nó còn ở đó khỏe. Dẹp hết nó ngủ đi thì ơi nó còn có khỏe mình không? Cho nên nó nghe lời thầy mấy con sẽ làm được. Đừng lo lo trên cái ăn uống, mình có tháng nữa là xong. Mà xong thì giờ ăn bột ngọt gì mà gói con không chết nữa. Thầy nói thật sự, đem thuốc chuột uống cũng không chết nữa chứ đừng nói. Thật sự mà một tháng nữa mấy con có đủ tứ thanh túc rồi mấy con. Thật sự ra bây giờ đem một gói thuốc chuột mấy con uống vô nó tống ra hết chứ nó không bao giờ ở trong tăng mấy con được đâu. Chứ đừng nói chi thứ bụng ngọt. Mà ta nếp có một chút về mình sẽ chết đâu, không có chết đâu, đừng nào. Bây giờ một gói hàng the và nuốt cũng không chết nữa chứ đừng nói chi một chút hàng the. Thôi con yên tâm cái vấn đề đó, chỉ còn một tháng nữa, vô cái lớp này còn tháng nữa. Nghĩa là người nào chết người nào không chết, đừng nói. Bỏ hết cuộc đời có tháng nữa. Mà nếu tháng không được thì ra đời lo làm ăn đi. Hay nói thật sự còn sướng hơn. Tu mà không được thì tu làm gì. Bây giờ nỗ lực trong một tháng này mấy con nỗ lực thật sự tu. Đừng có dễ dàng, đừng có bỏ cái thời gian nó gián đoạn. Tu mà nó liên tục thì nó mới đạt. Mà tu gián đoạn một nắng hai sương không làm sao mà tu một hơn giờ tu hơn rồi thôi. Hết giờ đi vòng vòng thôi. Tu cái kỹ gì đã như vậy tu mà còn nhúng quá thì tôi cũng ra. Ở đây tu phải liên tục nghĩa là luôn lúc nào mấy con giàu thất rồi tu thì trừ ra có đi buồn ngủ không cần thì mới đi kinh hành, chứ không còn là đi dạo. Còn mày tu hơi cứ đi dạo. Bây giờ khi mà vào lớp này rồi, vào tới lớp muốn đi không nghe ban dạy xuống hết, ban không nghe, mà không đi dạo chơi, trừ ra có hôn trầm thường niên mới ra khỏi thất của mình đi kinh hành thôi. Còn không á, nó không có hôn trầm không thường niên thì ở trong thất mà miết mài như ngồi với cội bồ đề, nghĩa là chứng đạo thì mới rời khỏi cội bồ đề, mà không chứng đạo thì nhất định chết ở đó nát xương khỏi với cội bồ đề, nghĩa là mấy con nát xương mà ở trong thất không rời khỏi thất, trừ ra bị hôn trầm thường niên mới đi ra ngoài vòng chung quanh thất, chứ không phải đi vòng vòng ở tùng từ cái khu bên này bị qua tới khu bên kia kinh dạo như vậy. Thì thầy nghĩ mấy con làm sao tu chính này. Đức Phật phát nguyện là thề nhất định là nát xương nếu chưa chứng đạo không rời khỏi cội bồ đề. Trước khi Đức Phật mà chọn lấy cái cội bồ đề rồi thì bây giờ mấy con đã chọn lấy cái thất của mình rồi, là cội bồ đề của mình rồi, tại sao mà cứ sờ thất của mình đi dầm chớ? Không, thầy nói thật là mấy con tu phải tu thật chứ, tu gì mà tu kỳ, mà trong lúc mà chúng ta đang nắm vững pháp. Còn Đức Phật hồi đó khi mà Đức Phật ăn thô thật, tức là cái cơ thể nó được khỏe mạnh rồi, thì Đức Phật trong khi mà gần giới thì Đức Phật mới nghĩ chỉ có cái phương pháp ly dục giải pháp thì mới có thể, cái con đường này mới có thể giải thoát được mà thôi. Cho nên bây giờ cơ thể suy yếu như thế này làm sao tu được cái pháp này. Vì vậy mà Đức Phật ăn lại thô thật đầy đủ là cơ thể khỏe mạnh mới đi tìm dưới, đi tìm cậu bồ đề, đi tìm cái nơi mà cho yên tĩnh để cho mình tu. Cho nên đến cái cậu bồ đề là thấy hợp cái chỗ này quá hợp. À, cho nên mới ngồi với cội bồ đề 49 ngàn tu tập chính đạo. Các con thấy cái thời gian đâu có mình tức là Đức Phật cũng chưa biết chắc là cái con đường tu mình là đúng, cái con đường ly dục giải pháp là đúng. Còn bây giờ các con biết đúng, không còn người nào biết sai. Còn ông Phật lúc bây giờ mới có nghĩ tưởng thôi. Bây giờ hồi nào bây giờ mình tu đủ pháp của ngoại đạo hết rồi mà không có chứng đạo, mà bây giờ chỉ con đường ly dục giải pháp này mà thôi, chắc chắn con đường này có thể chứng đạo. Nhưng đúng quả thật là 49 ngày ngài đã chứng đạo. Còn hiện giờ chúng ta đã biết chắc cái pháp ly dục giải pháp là chứng đạo, bởi vì chúng ta đã triển khai được cái vô minh lậu, nó làm cái minh của nó có, mà cái vô minh lậu nó bị dẹp. Cho đến 4 tháng mà chúng ta triển khai đầy đủ rồi, dành như vậy là chúng ta chỉ còn cái dục lậu hữu lậu để quét ra mà thôi. Thì chúng ta thấy chắc, nghĩa là chắc chắn là chúng ta nắm trong bàn tay sự giải thoát hoàn toàn, không còn xa nữa. Vậy thì chúng ta đem hết cái sức của mình, như cái câu mà Đức Phật dạy, bài kệ dạy nhất giả hiện, quá khứ không truy tìm, vị lai không xuất vọng, chỉ có pháp hiện tại. Nghĩa là trong hiện tại đó, mình làm cái gì? Trong hiện tại đó, tức là chúng ta tu cái gì? Hơn một tháng cái gì? Nghiền ngẫm ngày giờ phút nào, giống như Đức Phật ngồi 4 ngày tu với cậu rồi. Có phải không? Mình nghiền ngẫm đừng có chơi, đừng có xả bỏ uổng thời gian. Bây giờ biết pháp rồi, học 4 tháng rồi còn gì nữa. Còn ông Phật hồi đó không có học 4 tháng đâu. Phải không? Còn mình bây giờ học 4 tháng để xả tâm mà không biết xả nữa thì làm sao? Mà xả trong Đức Phật có 49 ngày, còn mình cho 40 ngày. Mình hơn Phật được 9 ngày cũng không phải sướng sao? Thì mặt luôn liên tục mà chúng ta ngồi ngày giờ chúng ta ngồi. Đừng ham ăn ham ngủ. Ở giờ thì các thực về ăn liếu láo cho nó xong, đặng được linh lo mà tu đạt. Thân mà vô thường, sống mai chết mai không chừng. Thế mà còn vui sướng gì mà ăn mà ngủ mà cái này cái nọ kia nữa. Cho nên ngủ cũng không còn thích, mà ăn cũng còn thích nữa. Cho nên miết mài trong 40 ngày thôi chứ có tới hơn. Thành nó 40 ngày là có đủ đạo lực rồi. Mà có đủ đạo lực rồi thì nhập cái vốn định một cách dễ dàng không có. Thì nghĩ rằng cái lớp chánh tư duy này mấy con sẽ tập nhanh. Bởi vì cái tri kiến mà thầy đã dạy cho mấy con triển khai như vậy là mấy con đủ sức để mình phá cái dục lậu hữu lậu. Còn cái gì nữa mà mấy con lại ngại là mình sẽ tu không thắng. Con đường đi đúng làm sao chúng ta không đạt được? Chỉ bây giờ chúng ta tu rồi là còn lăng xăng, nào là chuyển quét dọn, nào là làm sạch sẽ, nào là lo sửa sản thất đồng, thì chắc chắn là 10 năm chưa xong. Bây giờ còn lo cái chuyện đời, rồi còn lo cái ăn cái uống, rồi còn lo y áo nữa, rồi còn lo cạo tóc để mà làm Phật nữa, làm thầy gì nữa. Lo mà giải thoát đây không lo, mà lo cạo cái đầu làm dây, phải không? Cho nên thầy nói sự thật ra mấy con thấy cái ngày những cái ngày mà thầy tu, cái hình của thầy râu với da vậy nè, không có lấy dao cạo, tóc thường sụ xuống. Mà khi mà thầy về thường chiếu đó, mà thầy thăm hòa thượng,
Nói chung là thầy lên trên không, thầy tham hòa thượng. Năm 1980 là thầy tu xong rồi. Thì thầy lên thăm hòa thượng, thầy mới cạo cái đầu rồi. Chứ hồi đó tóc nó sụ cũng như mấy chú thanh niên rồi cả. Nghĩa là không có còn cái giờ để mà cạo tóc, cạo râu. Còn mấy con bây giờ hở chút là lo cạo tóc, cạo râu, rồi chải gỡ rồi cho nó đẹp trai. Thầy đất ơi, còn cái giờ đâu đẹp đẽ nữa mấy con. Nghĩa là tu làm sao mà tu cho được. Như vậy bây giờ mấy con đã biết pháp rồi thì còn sung sướng gì để làm chủ đây nè. Cho nên hồi đó mà mai biết quên ăn, quên ngủ, quên tắm, quên giặt mà tôi như vậy mới tới chứ. Nghĩa là ngày giờ nào cũng miệt mài để xem có cái tâm của mình nó muốn gì, nó còn dục lậu, vũ lậu gì đây. Thì cái vô minh lậu của mình đã dẹp rồi thì cái tri kiến giải thoát nó nằm ở đó để nó quán xét, nó đẩy đuôi. Các con biết mà bốn cái pháp đi kinh hành làm sao có ông trần thì biết vô tấn công với con được. Rồi có cảm thọ bệnh đau trên thân mấy con có pháp cánh tay mấy con đẩy lui cũng được bệnh nè, hơi thở mấy con đẩy lui cũng được. Mấy con có pháp rồi làm sao mà nó tấn công mấy con, chỗ nào mặt nào mấy con cũng đánh nó bay ra được hết. Thì thầy nói trong 49 ngày mà Phật tu thì mấy con 40 ngày mà thành công. Mà bây giờ sắp sửa là chúng ta đầu tháng này là chúng ta vô tu như là Đức Phật trở về cội Bồ Đề được, chọn được cái gốc Bồ Đề được. Thì mấy con còn mấy ngày, còn cái tuần lễ nữa là mấy con trở về cội Bồ Đề ngồi đó mà tu như Phật. Mà lại có thầy dẫn dắt, còn Phật có ai dẫn dắt không? Tôi chắc dũng được. Còn mấy con là chắc như nắm ở trong tay rồi, không có trả thật. Vậy mà không làm. Nhưng mà còn chơi đùa giỡn, còn lo ăn, lo mặc, lo ngủ, lo tắm, lo rửa. Còn gì nữa mà tắm rửa. Cái thân này bộ sạch lắm ha. Tắm nó sạch có, bữa sau không dơ là tắm biết chừng nào mà cho nó làm. Cho nên nỗ lực. Thầy nói thật sự khép mấy con vô tu. Làm sao tu được như vậy. Chứ rồi tu hơi cái buồn buồn cái chạy lên kia nói chuyện. Tôi có kiểu này thầy biết chừng nào mà cho sống. Có ai không ai không? Bởi vì đừng có nghĩ đến cái ăn cái ngủ nữa, mà hãy nghĩ đến từng tâm niệm của chúng ta đang khởi lên này, để quét qua cái dục lậu ngủ lậu nào cho sạch thì nó mới được. Bởi vì nó có ba cái dục lậu, ba cái lậu hoặc mà nó cản trở con đường giải thoát của chúng ta. Mà bây giờ chúng ta đã học cái lớp chính kiếm 4 tháng để triển khai cái sự hiểu biết của chúng ta, tức là chúng ta phá cái vô minh lậu, không còn cái vô minh. Mà không còn cái vô minh đâu, mới sử dụng cái minh đó đó mà giết cái lậu, cái hữu lậu, cái dục lậu, cái hữu lậu. Thì mấy con thấy thầy dạy mấy con có bài bản đàng hoàng chứ. Rồi tạo cái điều kiện cho mấy con sống mỗi người một cái thất, không có sống chung. Giống như Phật hồi xưa vô trong rừng thừa ở gốc cây, nghĩa là cái người nào lại giết gốc cây nấy ở. Đâu có ba mấy người sống nhau mỗi gốc cây. Các con ngồi ba mấy người sống nhau ngồi gốc cây là chỉ nói chuyện chứ làm gì, tốn cái gì. Người ở gốc cây xa mới không nói chuyện hết. Cho nên trong cái sự tu tập là có cái sự quyết tâm để cầu giải thoát thật sự. Mà bây giờ cái lớp này đã mở để cho mình cầu sự tha thứ giải thoát. Mà thầy nói 40 ngày mấy con không chứng đạo là mấy con quá dở hơn Phật. Tại vì có thầy hướng dẫn, còn Phật không thầy hướng dẫn là 49 ngày là phải. Còn thầy 6 tháng có ai hướng dẫn đâu. Một bên thì thiền tông đại thừa, một bên là nguyên thủy, không biết cái thứ nào đúng mà không biết thứ nào sai. Nó lộn xộn ở trong cái đầu. Còn bây giờ thầy dạy cho nó hẳn ngoài, nó rõ ràng con đường nào giải thoát, con đường nào không giải thoát. Mấy con biết rất rõ rồi. Thì mấy con đâu còn lầm lạc nữa, chỉ còn có nỗ lực thực hiện tu. Mài nghe tu thứ khó được. Đức Phật nói nhất dạ hiền. Thì trong cái bài kệ nhất dạ hiền, quá khứ không truy tìm vị lai, không cứ quần chỉ có pháp hiện tại. Thì hiện tại mình cứ nhìn vào cái thân thọ tâm pháp của mình, coi bốn chỗ này, coi cứ hiện tại mà nhìn nó xảy ra trong hiện tại thì do vậy. Có phải không? Cứ dẹp hoài vậy trong một tháng coi nó hết không? Nó sạch bóng nhớ. Còn ở đó mà thôi bây giờ để ngủ một chút nữa. Khỏe rồi tu tập cơ đó, cơ giờ này mà còn ở đó khỏe. Dẹp hết cái ngủ đi thì cơ nó có khỏe mà nó. Cho nên nó nghe lời thầy mấy con sẽ làm được. Đừng lo trên cái ăn uống, mình có tháng nữa là xong. Mà xong thì giờ ăn bột ngọt như một gói cũng không chết nữa. Thầy nói thật sự, đem thuốc chuột uống cũng không chết nữa chứ đừng nói. Thật sự mà một tháng nữa mấy con có đủ tứ thanh túc rồi mấy con. Thật sự ra bây giờ đem một gói thuốc chuột mấy con uống vô nó tống ra hết chứ nó không bao giờ ở trong tâm mấy con được đâu. Chứ đừng nói chi thứ bột ngọt. mà ta nếm có một chút vậy mình sẽ chết đâu, không có chết đâu, đừng rầm. Bây giờ một gói hàng the giờ nuốt cũng không chết nữa chứ đừng nói chi mà chút hàng the. Các con yên tâm cái vấn đề đó, chỉ còn một tháng nữa vô cái lớp này, còn tháng nữa nghĩa là người nào chết chết, người nào sống sống, đừng bỏ hết cuộc đời có tháng nữa. Mà nếu tháng không được thì ra đời lo làm ăn đi, hay nói thật sự còn sướng hơn, tu mà không được tu làm gì. Bây giờ nỗ lực trong một tháng này mới còn nỗ lực thật sự tu, đừng có dễ dãi, đừng có bỏ cái thời gian nó gián đoạn. Tu mà nó liên tục thì nó mới đạt, mà tu gián đoạn một nắng hai sương không làm sao mà được. À, tu một hơn giờ tu hơn rồi tôi hết giờ đi vòng vòng chơi, tôi nói kỹ gì lạ như vậy. Tu mà còn nhúng mà cái tu cho nên ở đây tu phải liên tục liên tục, nghĩa là luôn lúc nào mấy con vào thất rồi tu. Thì trừ ra có đi buồn ngủ hôn trầm thì mới đi kinh hành, chứ không còn mà đi dạo. Còn ngày tu thôi mới đi dạo. Bây giờ khi mà vào lớp này rồi, vào tới lớp chánh tư duy, không nghe băng dẹp xuống hết, băng không nghe, mà không đi dạo chơi, trừ ra có hôn trầm thì miên mới ra khỏi thất của mình đi kinh hành thôi. Còn không á, nó không có hôn trầm thất thì miên, thì ở trong thất mà miết mài cũng như ngồi với cội bồ đề, nghĩa là chứng đạo thì mới rời khỏi cội bồ đề, mà không chứng đạo thì nhất định chết ở đó nát xương ở với cội bồ đề. Nghĩa là mấy con nát xương ở trong thất không rời khỏi thất, trừ ra bị hôn trầm thì miên mới đi ra ngoài vòng chung quanh thất, chứ không phải đi vòng vòng ở tùng từ cái khu bên này đi qua đến khu bên kia thở đó cứ đi dạo như vậy. Thì thầy nghĩ mấy con làm sao tu chứng này. Đức Phật phát nguyện là thề nhất định là nát xương nếu chưa chứng đạo không rời khỏi cội bồ đề. Trước khi Đức Phật mà chọn lấy cái cội bồ đề rồi thì bây giờ mấy con đã chọn lấy cái thất của mình rồi, là cội bồ đề của mình rồi, tại sao mà cứ rời thất của mình đi vòng chớ. Không, thầy nói thật là mấy con tu phải tu làm chứ, tu gì mà tu kỳ. Mà trong lúc mà chúng ta đang nắm vững pháp, còn Đức Phật hồi đó khi mà Đức Phật ăn vô thật, tức là cái cơ thể nó được khỏe mạnh rồi, thì Đức Phật trong khi mà gần giới thì Đức Phật mới nghĩ chỉ có cái phương pháp ly dục để ăn pháp thì mới có thể, cái con đường này mới có thể giải thoát được mà thôi. Cho nên bây giờ cơ thể suy yếu như thế này làm sao tu đạt cái pháp này. Vì vậy mà Đức Phật ăn lại vô thật đầy đủ lại, cơ thể khỏe mạnh mới đi tìm cái cội bồ đề, đi tìm cái nơi mà cho yên tĩnh để cho mình tu. Cho nên đến cái cội bồ đề thì thấy hợp, cái chỗ này quá hợp, cho nên mới ngồi với cội bồ đề 49 ngày mà tu tập chính đạt. Các con thấy cái thời gian nó không có, mình tức là Đức Phật cũng chưa biết chắc là cái con đường tu mình là đúng, cái con đường lý dục để áp pháp là đúng. Còn bây giờ là các con biết đúng, không còn người nào biết sai. Còn ông Phật lúc bây giờ mới có nghĩ tưởng thôi. Bây giờ hồi nào bây giờ mình tu đủ pháp của ngoại đạo hết rồi mà không có chứng đạo, mà bây giờ chỉ con đường ly dụng ép pháp này mà thôi, chắc chắn con đường này có thể chứng đạo. Nhưng đúng quả thật là 49 ngày ngày đã chứng đạo. Còn hiện giờ chúng ta đã biết chắc cái pháp ly dụng ép pháp là chứng đạo, bởi vì chúng ta đã triển khai được cái vô minh lậu, nó làm cho cái minh nó có, mà cái vô minh lậu nó bị dẹp. Cho đến 4 tháng mà chúng ta triển khai đầy đủ rồi, dần như vậy là chúng ta chỉ còn cái dục lậu ngũ lậu đã quét lên mà thôi. Thì chúng ta thấy chắc, nghĩa là chắc chắn là chúng ta nắm trong bàn tay sự giải thoát hoàn toàn, không còn xa nữa. Vậy thì chúng ta đem hết cái sức của mình, như cái câu mà Đức Phật dạy, bày vẽ dạy nhất giả hiện, quá khứ không tri kỳ, vị lai không thức vọng, chỉ có pháp hiện tại. Nghĩa là trong hiện tại đó mình làm cái gì, trong hiện tại đó tức là chúng ta tu cái gì, nghĩ cái gì. Nghĩa là quán trên thân quán thân, trên thọ quán thọ, trên tâm quán tâm, trên thân quán pháp. Mà trong đó có chúng ta có nghĩ về tương lai, có nghĩ về quá khứ chúng ta không? Trên hiện tại nếu nhìn xem nó mới có những sự kiện xảy ra để mà đẩy lui chướng ngại nó thì thôi, chứ có gì. Cuối cùng chúng ta thành tựu chứ có gì. Đó, mới còn thấy chưa? Trên cái vấn đề tu tập là như vậy, có gì đâu. Cho nên thầy bảo đảm đăng, còn nếu mà người nào mà tu quyết tôi vậy đó thì trong một tháng mấy con cũng thành tựu, chứ không nói gì tới 40 ngày đâu. Chứ ta có hàng ngày mình siêng năng, mình tập như Nhất Gia Hiền, như cái bài kể Nhất Gia Hiền. Vậy mà Đức Phật nói tu tứ niệm xứ mấy con đó, nghĩa là mình tu như một cái ngày nhiệt tâm tinh cần mình tu, thì cái ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, thứ tư cho đến 7 năm mà tu vậy đó thì trên tứ niệm xứ là chính đạo. Còn hôm nay chúng ta đã được hướng dẫn kỹ lưỡng tất cả các pháp để phá đi tất cả chướng ngại pháp rồi,
thì trên khi trong khi đó chúng ta ngồi tu đâu có phải còn lâu đâu, đâu có thời gian lâu đâu. Nếu quyết tâm tu, chúng ta không còn tha thiết cái ăn cái mặc, không còn tha thiết cái dơ cái sạch, không còn tha thiết cái vui cái chơi nữa, thì thầy tin rằng mấy con sẽ thành tựu một cách dễ dàng. Ngày ngày giờ giờ phút nào chúng ta không còn ham ăn ham ngủ gì nữa hết, chỉ lo tu thôi, chỉ nhất dạ hiền thôi, thì thầy bảo rằng mấy con sẽ thành tựu một cách dễ dàng, không có khó khăn. Đó, đó là một cái điều mà thầy cân nhắc là khuyên bảo của mấy con. Bây giờ thầy ở đây cái bài này thầy ký tấm con đến đọc cái bài của con. Bữa nay có con không?
Con sẽ thả mấy cái thật gì không? Bây giờ thầy sẽ trả lời cái câu hỏi của sư chân niệm. Kính bạch thầy, xin thầy chỉ dạy rõ cho con hiểu thêm. Trong kinh Tăng Chi Phật dạy, tùy theo ấy để đoạn tận các pháp ác bất thiện ấy, cần phải tận lực tác động, ước muốn, tinh cần, tinh tấn, nỗ lực, không có thối chuyển chánh niệm và tỉnh giác. Vì con thấy lời dạy này rất cần cho con trong lúc vào đốt chánh tư duy. Thì quý thầy với các cư sĩ nghe lại cái lời Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi mà thầy xin nhắc. Thì theo ấy, để đoạn tận các pháp ác bất thiện ấy, cần phải tận lực tác động, ước muốn, tinh cần, tinh tấn, nỗ lực, không có thối chuyển chánh niệm tỉnh thức. Hôm nay thầy dạy quý thầy tu ở trên tứ niệm xứ, luôn luôn định tĩnh ở trên đó, tức là chánh niệm tỉnh giác ở trên tứ niệm xứ. Các thầy nhớ kỹ cái lời Đức Phật dạy, luôn tinh cần tinh tấn chánh niệm ở trên đó. Để làm gì? Để xem coi cái tâm của mình nó có niệm gì, cái thân của mình nó có chướng ngại gì, và các pháp bên ngoài có tác động gì, và các cảm thọ của tâm của thân nó xảy ra như thế nào. Chỉ có chánh niệm tỉnh giác ở trên đó thì chúng ta mới xả bỏ những cái ác và thiện pháp. Đó là cái lời của Đức Phật dạy, chúng ta mới đạt được tất cả những cái cứu cánh. Còn nếu mà không có ở trên tứ niệm xứ mà tu tập như vậy, không chịu chiều chánh niệm tỉnh giác. Bởi vì thầy mới nói hồi nãy rõ ràng là thầy nhắc là bây giờ mà chúng ta bước vào cái lớp chánh tư duy rồi thì chánh niệm tỉnh giác là một cái đối với cái bốn chỗ thân thọ tâm pháp chúng ta là rất cần, không có được mà tu kêu là một nắng hai sương, tu giờ rồi hết giờ rồi đi chơi, hoặc là tu giờ mình nghỉ, hoặc là kia, không phải vậy nữa. Mà cái giờ này là giờ mà chúng ta tiếp tục liên tục tu ở trên tứ niệm xứ, nó không có nặng nhọc gì, nó không có tập cơm, nó không ức chế, nó không có khỏi lo niệm vọng tưởng, không niệm vọng tưởng thì khỏi có lo điều đó, mà chỉ cần tỉnh thức nó thôi. Rồi có niệm không niệm, có cảm giác là thọ này thọ kia, thì chúng ta có pháp để nuôi nó ra khỏi, để cho nó bốn chỗ thân trọ tâm pháp chúng ta không chiếu ngại. Có tu như vậy thôi rất nhẹ nhàng, mà ngày này giờ này khúc này, từng ngày này khúc này nó qua đi, thì nó qua đi là một sự kết quả rất lớn cho sự tu tập của chúng ta. Như vậy là cái kết quả của chúng ta nó không còn lâu nữa. Vậy mà thầy quyết định, thầy nói rằng Phật 49 ngày thì chúng ta 40 ngày. Còn thầy nói tệ nào đi nữa thì mấy con cũng 7 tháng là hết sức của mấy con rồi. Nghĩa là bây giờ cho tới ăn Tết là mấy con sẽ xong cái con đường mà giải thoát này. Nghĩa bây giờ là tháng Giêng, mà qua tháng 2 là chúng ta tu tập, thì tháng 2 tu tập thì chúng ta thấy trong nội trong năm nào là chúng ta đã đạt được đâu hả con. Cho nên cái chánh niệm tỉnh giác ở trên tứ niệm xứ rất cần thiết. Vì vậy mà cái câu mà trong định niệm hơi thở Đức Phật đã nhắc thì chúng ta đừng quên cái câu đó, là cảm giác toàn thân tôi biết vô, cảm giác toàn thân tôi thở ra. Nhớ cái câu đó, chúng ta nương vào hơi thở nhưng mà biết toàn thân không, tức là tỉnh thức ở trên thân không. Nhớ thầy trả lời cái câu hỏi của sư Duyên. Kính thưa thầy, cái thân nó bị ngứa trong khi tham thiền xả tâm, vậy cần phải dùng ý thức lực tác ý để đẩy lui, hay con được phép gãi chỗ ngứa đó không bởi vì nó ngứa, à, nó quá là ngứa. Sự thật ra đó thì ví dụ bây giờ thầy nói như thế này thấy rất rõ. Bây giờ chúng ta ngồi khoanh chân xếp bằng này, mà khi chúng ta hơi tê thì chúng ta đứng dậy thì chúng ta cũng vẫn tứ, vẫn tu được ở trong khi mà chúng ta đứng dậy chứ. Ai đâu mà để ngồi cho nó tê, nó cống giò, cống cẳng là nhất. Thì như vậy là chúng ta bị loạn ở trong đó rồi. Thay vì bây giờ ngồi đó mình tác ý à, bảo cái thọ tê cái chân này đi lui đi, thì nó càng tê chứ làm gì chúng ta đứng dậy cho để nó hết liền, không có chướng ta. Cho nên khi nào mà cái gì mà cần mà chúng ta đứng dậy mà không hết thì chúng ta phải dùng pháp để mà chiến đấu nó trong 5 phút, 10 phút, 1 giờ, 2 giờ. Còn cái vấn đề mà do mình ngồi nó đau, đau chân của mình thì mình đứng dậy thì nó hết. Còn bây giờ nó ngứa ở chỗ này thì gãi nó cho nó hết cho rồi đi rồi tu. Để bây giờ ngồi đó mà thắc ý thì sao mình liên khùng cái gì, gãi nó mau hết thì thôi gãi. Cái pháp nào mà mau hết thì mình làm cái pháp đó để cho nó đem lại sự bình an cho mình mau. Còn bây giờ cứ ngứa mà nó gãi ra nó hết thì gãi đi. Còn bây giờ ngồi đây mà thắc ý, ngứa này phải đi đi. Họ là vô thường, ngứa này đi, sao nó phải thắc ý. Tới một 10 phút, 1 giờ nó mới hết thì việc ra thì mình đi rồi, nó mất giờ vô ích. Để cho cái tâm nó được an trú, không phải khỏe sao? Phải không? Mình có cái phương cách gì mình làm cho cái cảm thọ đó nó mau thì mình làm mau. Dùm là ơn cho thầy đi. Thì giờ ngứa thì gãi ra đi cho nó đi. Rồi cái bắt đầu ôm cái tỉnh giác ở trên cái thứ những thứ không phải khỏe sao? Phải không? Còn bây giờ nó nhức cái đầu nè, mà gãi như thế này nó có hết nhức đầu không? Hay hoặc là chà gì nó hết đâu? Nó không hết thì thôi tốt hơn rồi thôi. Bây giờ thì mình tác ý để cho mình trong 5 phút, 3 phút, 10 phút nó hết. Bởi vì cái đó không thể làm như vậy được. Còn cái ngứa này làm được thì cứ làm đại cho rồi. Cho nên phải sáng suốt cái chỗ này, tu tập thì phải sáng suốt. Cái gì mình làm cho nó hết chướng ngại thì cứ làm ngay liền. Còn cái gì mà làm cho nó không hết chướng ngại đó được thì mình sử dụng cái pháp nghi lý tác ý của mình để đi vô đó. À, câu hỏi kế của Tấn Trạm hỏi thầy. Kính thưa thầy, chúng con kính xin thầy chỉ dạy và hướng dẫn trạng thái 4 chi thiền định sắc giới để tránh tình trạng tu tập thường ức chế tâm để nhập các vào các định tưởng khi chưa đủ thành túc lực, hoặc khi tu tập 4 chi thiền mà chưa xả sạch nội tâm và dội ức chế ép tâm để nhập vào các chi thiền gọi là định tưởng. Chúng con thành kính tri ân thầy. 1. Khi tác ý nhập sơ thiền, mắt vẫn mở hay tự động khép lại? Trạng thái nội tâm hay là nội thân xảy ra như thế nào? Khi mà muốn nhập sơ thiền á, thì chúng ta phải đi vào cái lớp tứ niệm, chánh niệm tứ niệm, cái lớp mà chánh niệm tức là tu tứ niệm xứ. Thì khi tứ niệm xứ mà tu xong rồi đó thì nó mới có 7 năng lực của giác chi. Cho nên tứ niệm xứ là thực phẩm của 7 giác chi, 7 năng lực giác chi. Mà 7 năng lực giác chi nó là tứ thần túc. Nhờ có tứ thần túc, có định ý túc thì chúng ta mới nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền rất dễ dàng, không có khó khăn. Còn bây giờ mà chúng ta chưa tu tứ niệm xứ sung mãn á, mà dội tu nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền thì thế nào chúng ta cũng bị nhập các nhận tưởng, không thể nào mà chúng ta đi sai. Bởi vì cái lớp chánh niệm ấy, nó trước cái lớp chánh định. Mà bây giờ mình dội mình tu cái lớp chánh định trước cái lớp chánh niệm ấy, vì chánh niệm nó chưa sung mãn, tức là chúng ta chưa tốt nghiệp được cái lớp chánh niệm, mà dội tu cái lớp chánh định ấy, thì chúng ta sẽ tu sai. Do đó chúng ta sẽ lọt vào cái định tưởng, chứ không thể nào là cái định chánh định của Phật được. Cho nên nói rằng là khi mà mình tu tập thì khi mà nhập sơ thiền họ bằng cái trạng thái đó, chúng ta đang ngồi như thế này, chúng ta đang nhìn xuống như thế này, thì lúc bây giờ chúng ta bảo lưu dục lý ác pháp nhập sơ thiền thì tâm thân tâm chúng ta lần lượt nó tiếp nhận 5 cái chi thiền của Phật, thì con mắt của chúng ta nó sẽ nhìn xuống như thế này, nó không đóng lại không nhắm, mà chúng ta nhìn 1/3 mắt, nghĩa là cái mắt định là không nhắm, mà nhắm thì có gì bị tưởng. Cho nên nó không nhắm mà nó mở 1/3, nó không trừng, nó không ngó lên, nên mà nó mở 1/3. Khi chúng ta ở trong cái vị trí ngồi thiết già, thân chúng ta ngồi thiết già, khép chân ra ngoài, mắt nhìn xuống, mở 1/3 mắt, thì lúc bây giờ mà chúng ta tác ý ra cái định để nó nhập, thì con mắt nó vẫn giữ yên. Khi mà nó nhập vào định thì con mắt nó giữ yên, nó không có trao động, tự rung động, có cái mắt nó được tự rung động qua lại, nó đứng yên ta lại, lúc bây giờ đó là chúng ta nhập, mà nó không phải mắt chúng ta khép lại. À, còn bây giờ mà chúng ta ngồi để mà nhiếp tâm á, nhiếp tâm để mà nhập cơ thiền đó, thì coi chừng mà chúng ta sẽ nhắm mắt để mà nhiếp tâm cho nó hết niệm thì chúng ta bị chết. Khi nhập nhị thiền, mắt vẫn mở, hai mắt tự động khép lại, trạng thái nội thân, nội thân xảy ra như thế nào. Khi mà nhập nhị thiền, cái việc tâm tứ là sáu thức chúng ta nhập, thì toàn bộ chúng ta nhập vào giống như người ngủ, nhưng mà người ngủ thì nhắm mắt, còn cái người tu á, thì 1/3 mắt mở, 1/3 mắt họ nhập nhị thiền, nhưng mắt họ vẫn như một cái người đang ngồi thiền, mà giới bình thường con mắt nhìn xuống vậy thôi, chứ còn không có nhắm mắt nữa. Không có nhắm mắt như người ngủ, mà cũng không nhắm mắt giống như người chết. Nó khác, cái thiền định nó khác. Thiền định gì mà nhập định gì mà như người ngủ hai mắt nhắm kín lại, thì như vậy là cái người ngủ hoặc là người chết. Cái người chết thì họ con mắt họ cũng nhắm kín lại, và cái người ngủ thì hai mắt họ cũng nhắm kín lại. Do đó cái người nhập định không có lợi thấy cái người nhập định. Chúng ta là giờ rời đầu vuốt vai họ, hoàn toàn họ bất động, họ con mắt họ không có đảo qua đảo lại. Còn bây giờ đó mình ngồi, mấy con ngồi thiền đi, mấy con cứ mở 1/3 nè, thì đưa cái tay qua lại con mắt, con nó rung động đó, nó không có nằm yên đó. Đó là còn cái người mà người ta nhập định đó, thì nó nằm yên, nó không có dao động nữa, bởi vì nó ở trong cái trạng thái định của nó, cho nên nó không có nhắm mắt. Vì vậy mà cái người mà tôi nhắm mắt là gom tâm, nhắm mắt nó dễ gom tâm đó. Chúng ta ví dụ bây giờ hít vô thở ra, nhắm mắt là chúng ta thấy hít vô thở ra, nhưng một hơi thì chúng ta thấy ánh sáng đâu không, nó bị tưởng, nó bị tắc tưởng đâu không. Khi nhập tâm thiền, mắt vẫn mở, hai mắt tự động khép lại, trạng thái nội tâm, nội thân xảy ra như thế nào. Trạng thái nội tâm, nội thân mà hiện bây giờ đó, như chúng ta hiểu thì chúng ta đọc lại mà cái Phật nó diễn tả xong, từ cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì rất rõ ràng, nhưng chúng ta chưa nhập thì chúng ta chưa hiểu cụ thể đâu. Đó là những danh từ. Trạng thái của tam thiền cũng vậy, mắt vẫn mở 1/3 chứ không khép kín lại. Khi nhập tứ thiền, mắt vẫn mở, hai mắt tự động, khi hơi thở đã tịnh chỉ ngưng rồi, con mắt nó cũng mở 1/3, không bao giờ nhập. Tại sao thầy biết điều đó? Tại vì thầy quan sát được chính mình, thầy biết được rõ ràng. Nếu khi đủ thần túc để nhập bốn thiền, bốn chi thiền, thì lúc bây giờ chúng con dùng ý thức tự điều khiển bốn chi thiền, thấy hai lúc bây giờ chúng con chỉ quán sát diễn biến của thân tâm cho đến khi vào bốn chi thiền ấy tự xuất ra. Nghĩa là khi mình tắt ý rồi thì mình chỉ quan sát lần lượt nó hiện ra bốn chi thiền, chứ mình không có điều khiển bốn chi thiền. Nghĩa là mình không có cái điều khiển bốn chi thiền này, mà tự thân tâm theo lệnh của định ý túc, định ý muốn, mình chỉ có cái quan sát cho nó thấy nó thay đổi. Cũng như bây giờ thầy bảo tịnh chỉ hơi thở nhập tứ thiền, thầy chỉ quan sát để mà thấy cái hơi thở của mình lần lượt thở nhẹ chậm cho đến khi ngưng rồi thở lại rồi ngưng rồi thở lại, cho đến khi nhẹ, rất nhẹ, và đồng thời cái hơi thở đó lại dừng hẳn, không còn thở đi thở lại nữa. Đó là hoàn toàn đã nhập tứ thiền. Nhưng mắt người mà nhập tứ thiền vẫn mở 1/3, không nhắm. Đó là ở trong cái trạng thái định. Rồi khi mà nhập ở câu hỏi này, cho đến khi nào bốn chi thiền ấy tự xuất ra khỏi định. Bốn chi thiền ở đây chúng ta đã vào bằng cái lệnh của định ý túc, thì khi đó mà chúng ta muốn ngồi thiền nhập định trong khoảng thời gian nào. Ví dụ như nó không phải là nó có cái lệnh của nó, chứ không phải là chúng ta muốn mà nó nhập vào mà chúng ta không có tác ý, thì nó có cái thời gian của nó. Ví dụ như cái thời gian nhất định của nó là trong khoảng thời gian nào đó nó sẽ xuất định. Đó là cái quy luật của thiền định như vậy. Nhưng chúng ta không điên gì mà chúng ta ngồi hoạt hoãn như vậy. Trong khi chúng ta muốn nhập nhị thiền, nhị tầm tứ, thì chúng ta bảo nhập nhị thiền, nhị tầm tứ, nhập nhị thiền trong 7 ngày. Thì lúc bây giờ thân chúng ta sẽ ngồi suốt 7 ngày, tai không nghe, mắt không thấy, tất cả đều ở trong cái trạng thái sẽ hiện tiền 7 ngày. Còn nếu mà chúng ta bảo nó 24 tiếng đồng hồ, thì 24 tiếng đồng hồ tự nó sẽ tới giờ đó nó ra. Bởi vì nó theo cái lệnh của chúng ta là cái lệnh. định ý tốt, định ý mình muốn, mình muốn làm, muốn nhập thiền nào, nhập vào thì nó nhập vào bao lâu, thời gian bao lâu, mình quy định cho nó. Cho nên ở đây sau khi mà quý thầy đã tu tập tứ niệm xứ sung mãn rồi, thì trước khi mà dùng nó tác ý để mà nhập thiền định á, thì chắc chắn là thầy sẽ nhắc nhở trước cái điều này, trước cái điều này. Nghĩa là muốn nhập một ngày hay là 24 tiếng đồng hồ, hay hoặc là nhập một tuần lễ, thì phải ra lệnh nó bắt đầu. À, trước khi mình muốn nhập nó thì mình bảo diệt tâm tứ nhập nhị thiền trong một tuần lễ là phải xuất ra. Mình nói vậy rồi cái mình cứ ngồi yên vậy, tự động nó sẽ dùng, mình khỏi cần nhiếp tâm, khỏi cần điều khiển gì hết, tự nó sẽ làm công việc đó cho mình, vì nó định như ý túc, như ý mình muốn, mà không phải là mình tác ý thôi vậy. Đây là tác ý, cái pháp mình mới tu là mình tác ý thôi. Diệt tâm tứ nhập nhị thiền đó là tác ý thôi, cái tâm mình hướng tâm thôi, hướng tâm về nhị thiền là nó đã tự nhập rồi, chứ chưa phải là chúng ta tác ý thôi. Đó là cách thức hôm nay hỏi về bốn thiền. Cho nên vì vậy đó, nó mình đặt cho nó trong cái ngày giờ xuất ra, chứ không phải là để cho nó tự xuất ra. Ví dụ như để tự nó xuất ra thì nó cũng có thời gian dài của nó, đúng nó mãn rồi nó cũng tự xuất ra. Không bao giờ mà nó nhập luôn ở trong đó mà nó cứ dài luôn đâu, nó có cái thời gian. Ví dụ như tứ thiền nó bao nhiêu ngày mà nhị thiền nó bao nhiêu ngày, thì mình không nhắc nó thì nó tới đó nó cũng xuất ra. Muốn đủ thần túc lực để thực hiện nhất dạ hiền, chúng con có cần phải tập quét sạch lũ giặc hôn cầm thì nên tạo cử nữa không? Khi mà nhập tới tứ thiền thì nó phải sung mãn tứ niệm xứ, mà sung mãn tứ niệm xứ thì không còn ngủ nữa. Nó vẫn dạ hiền, nó không còn buồn ngủ, nó ngủ như người thức vậy. Nghĩa là thân ngồi bất động vậy, nó thanh thản an lạc vô sự, tâm luôn luôn lúc nào cũng tỉnh, nó không có bao giờ mà nó ngủ, nó tỉnh thức. Lúc bây giờ nói hôn cầm thì nên thì không còn có nữa, nó không còn có nữa. Bây giờ mình nằm xuống thì mình tỉnh thức, chứ thì thật ra mình ngủ là mình nằm xuống vậy, là cái thân nó nằm yên. Bây giờ nó ngủ như thế này thì bây giờ trong khi đó tất cả mọi sự việc đều là xung quanh thầy, thì giải quyết xong rồi, thầy ngồi trong dạng bất động thì thân thầy bất động là nó ngủ, nhưng mà tâm thầy luôn luôn tỉnh thức, chứ nó đâu có mất ở đâu, nên nó không có tỉnh đó. Cho nên thầy ví dụ như thầy làm việc mệt nhọc, thầy nằm xuống vậy thì cái thân thầy nó yên lặng, nó cũng bất động. Rồi cái tâm thầy nó im lặng, nó thanh thản là nó cũng bất động, nhưng mà nó tỉnh, nó không có ngủ như cái người ngủ, nó mê, nó không có ngủ mê, cho nên nó không còn cái si mê nữa, nó hết rồi. Bởi vì sung mãn tứ niệm xứ, các con nghe sung mãn tứ niệm xứ, thân rồi thọ là tâm, nó sung mãn, nó làm sao mà nó sung mãn nó còn si, nó đã đầy đủ, nó trọn vẹn, nó sung mãn, nó an lạc rồi, cho nên nó không còn si ở trong đó, cho nên cái cảm thấy ngủ nó. Cho nên nó mình không còn phải quét sạch lũ giặc hôn cầm thị miên nữa. Nếu không tu tập theo con nghĩ, không đủ khả năng tỉnh thức tròn dạng nhất dạ hiền với tâm thanh thản thanh lạc vô sự. Các con cái nhất dạ hiền là Đức Phật nói nhất dạ hiền một đêm làm thánh hiền đó, là gọi là mình tu hết sức mình, cũng như từ cái ngày thứ nhất là nhất dạ hiền cho đến ngày thứ bảy, cho đến bảy tháng bảy năm mà nỗ lực ngày nào cũng siêng năng tu tập liên tục như nhất dạ hiền, thì người đó sẽ là chứng đạo, không có gì. Nói nhất dạ hiền thì tức là nói sự tu tập tinh cần, tinh tấn, siêng năng, không có nơi nghỉ, nó nằm trong sự siêng năng, nói nhất dạ hiền. Cho nên do cái câu trong bài kệ của nhất dạ hiền, quá khứ không tư tiền, vị lai không bước vọng, chỉ có phát tại, không chỉ có hiện tại thôi. Mà hiện tại thì nó phải định tĩnh rồi, không hiện tại mà định tĩnh, mà định tĩnh ở đâu? Định tĩnh ở trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp. Cho nên chánh niệm nó ở đâu? Chánh niệm là chánh niệm ở trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp. Cho nên nó chánh niệm là tứ niệm xứ. Các bạn nghe Đức Phật xác định cho chúng ta rõ ràng cái chánh niệm là tứ niệm xứ, mà tứ niệm xứ là thân thọ tâm pháp của chúng ta. Mà chánh niệm ở đâu? Chánh niệm trên đó. Cho nên nó là chánh niệm. Vậy mà chánh niệm mà sung mãn chánh niệm thì tất cả các cái lậu hoặc diệt lậu, hữu lậu, vô minh lậu đều bị quét sạch. Mà cái vô minh lậu quét sạch thì không cần gì nữa, chúng ta thấy nó đã đi mất rồi. Cho nên chúng ta hoàn toàn đó là cái cứu cánh của chúng ta. Cho nên nhất dạ hiền không có nghĩa là chúng ta biết tất cả các pháp, chứ không phải có cái pháp nhất dạ hiền. Nghĩa là bây giờ chúng ta tu là tu tứ niệm xứ, mà tu tứ niệm xứ trong nhất dạ hiền, chứ không phải cái pháp tứ nhất và hiền để cho nó có mãi cái năng lực thành tốt. Nhưng cái bài pháp nhất và hiền để chỉ cho chúng ta tu tứ nhất tứ là phải tỉnh thức trên đó như một đêm làm cách nghiệp. Câu chuyện như ông Anan đi kinh hành chiến đạo một đêm mà chiến đạo thì cái đó là cũng là một cái nói, chứ sự thật ra cái đọc xong cái bài kệ như vậy thì tức là sự siêng năng tinh cần tu suốt đêm, tu suốt đêm mà ngày nào giờ nào mấy con tu suốt đêm như nhất dạ hiền thì thầy nói 40 ngày là chính đạo, không có còn xa đâu. Tu như vậy, tu như nhất dạ hiền, tu như nhất dạ hiền, chứ không phải là bình thường như mấy con chưa biết pháp gì mà vô mà ôm coi là tôi sống trong đương là trong hiện tại như là Đức Nam Mạc Si thì chắc chắn là không có ông nào mà tu nổi. Nghĩa là chúng ta phải biết pháp rồi biết ở chỗ nào để tu tập nó, để đẩy lùi các chướng ngại nó, thì như vậy nó sẽ ở trong cái hiện tại. Còn nói như luận như Đức Nam Mạc Si thì mấy con thấy luận gì đương là hiện tại, không có người nào mà gọi là sống trong cái hiện tại đó. Nghe nhất dạ hiền rồi dựa vào cái bài kệ nhất dạ hiền biến thành cái pháp sống trong đương là trong hiện tại thì hiện ra là mấy người điên hay chứ đâu phải là người điên đảo đó, chứ là điên đảo. Cái nhất dạ hiền tức là nó tinh cần siêng năng để tu tập trong tứ niệm xứ, chứ không phải nó không hiểu cái chỗ tu phải rõ được cái ý nghĩa của Phật. Bởi vì Phật đã nói mà tứ niệm xứ thì bảy ngày bảy tháng bảy năm xác định được cái điều đó, thì bây giờ nhất dạ hiền thì phải ở chỗ nào? Dù là một ngày mình tu chứng đạo, một đêm tu chứng đạo cũng phải ở trên tứ niệm xứ mà tu, chứ ngoài tứ niệm xứ là lấy cái gì tu? Mà đó là cái chánh niệm của sự tu để mà chúng ta đạt được tứ cánh giải thoát hoàn toàn. Cho nên Đức Phật chết, Đức Phật nói lấy pháp ta mà làm chỗ nương tựa, pháp đó là tứ niệm xứ đi. Cho nên các con đọc lại cái chỗ di chúc của Đức Phật coi, dưới luật giáo Phật làm chỗ nương tựa, làm nơi tu hành mình, làm hòn đảo vững chắc, đó là pháp tứ. Cho nên chúng ta đừng nói chúng ta tu từ cái tứ chánh cần cũng ở trên tứ niệm xứ, đi thân hành niệm cũng trên tứ niệm xứ, rồi cuối cùng cái tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ, rồi tỉnh thức của trên tứ niệm xứ, mà chánh niệm trong bát chánh đạo, cái lớp chánh niệm đó là cái lớp tứ niệm xứ. Hôm nay thì mấy con thấy ở trên cái lớp chánh tư duy của chúng ta cũng nằm ở trên tứ niệm xứ để mà tỉnh thức, để mà xả từng tâm niệm, để xả từng cái chướng ngại pháp ở trên tứ niệm xứ của chúng ta bằng cái tư kiến, bằng pháp cái loại niệm mà chúng ta đã tu học. Hôm nay thì chúng ta đã được học, bây giờ mấy con còn hỏi gì? Để nắm cho vững cái đường cách, đường lối, cách thức tu cho vững, sau này vào hết rồi thì nỗ lực ngày đêm miên mật để nỗ lực đi tới cứu cánh hoàn toàn. Thì hôm nay thì con đã tu tập tứ niệm xứ rồi. Cái đó là pháp thân hành niệm rồi con. Cái pháp thân hành niệm đó nó con cũng từ ở trên cái thân của con tu cũng tu tứ niệm xứ. Nhưng mà pháp thân hành niệm mục đích của nó để tập cho mấy con tỉnh thức, không bị hôn trầm thần miên. Bởi vì đó là chuẩn bị cho mấy con, mấy con không dài tập nó như vậy. Sau khi tu tứ niệm xứ rồi đó thì mấy con không có tập riêng nó nữa. Mà chừng nào nó có hôn trầm thần miên nó mới ôm cái pháp đó vô mà nhập nó. Còn nó hết hôn trầm thần miên thì không có ôm pháp nó nữa mà chỉ giữ tứ niệm xứ mà thôi. Con nhớ không? Còn ai hỏi gì nữa không mấy con? Được chứ, có sao đâu, tu tứ niệm xứ bốn quay nghi lận thôi. Tu trong mồm nè, rồi tu đi kinh hành ở ngoài cũng được nè. Mà muốn bố thí cho mũi mà đốt thì nằm ở ngoài cũng được, không sao, tu tứ niệm xứ thì dễ lắm. Mình làm cái gì cũng được hết, miễn là từ mình tu tâm từ là tâm bi rồi đó, tâm hỷ tâm xả đều là được hết, bởi vì đó mình học rồi. Cho nên con ở trong vùng con tu cũng được, mà con ra ngoài vùng tu cũng được, đi cũng được, đứng cũng được, ngồi cũng được, chỗ nào cũng được, miễn là đừng có làm ai động hết, mình cứ nỗ lực mình tu như vậy thì mình chỉ cần xả bốn chỗ thân đoạn tâm pháp của mình, không có cái chướng ngại gì ở trên đó là tu được, mà tu trong bốn quay nghi luôn. Con muốn làm kiểu nào cũng được hết, nhưng mà đừng có làm tắt được thôi. Ở trong bụng không có đóng cửa thất lại con, nhưng mà có điều kiện là không có được đi qua cái khu của người ta, không được lợi thất ra ở xung quanh thất của mình, mà mở cửa cho mát mẻ rồi đừng đóng lại như nước vô nhốt mình không được. tu tứ niệm xứ thì không kết tập nữa. Bây giờ tu ôm pháp tu thôi, tu chỉ chừng nào chứng đạo thôi, chứ còn bây giờ mà kết tập lại đó, chừng nào mà tu xong là kết tập lại để dạy người ta thì được. À, tùng tiên lại đó thì khi nào tu xong, còn bây giờ không có tùng nữa, mà giờ tu sống tu chết á, tu cho rồi đó, như vậy chỉ còn tu thôi. À, vào cái lớp chánh tư duy này là chỉ còn biết tu thôi, xả tâm thôi, làm cho bốn chỗ thanh tọa tâm pháp không bị chướng ngại bằng phương pháp xả, chứ không phải bằng phương pháp ức chế, có vậy thôi. À không, con bây giờ con không có tu định niệm hơi thở nữa, sắp sửa qua cái lớp chính tu chánh niệm, tức là tứ niệm xứ rồi, thì bắt đầu con không có tu định niệm hơi thở. Chừng nào mà cái thân con đau nhất chỗ nào đó thì con sẽ áp dụng vô hơi thở, con đẩy lui cái chỗ gian đang nhất đó. Còn khi nào mà tâm con nó loạn tưởng, nó cao quá chừng rồi, thì con mới dùng cái định niệm hơi thở an tịnh tâm hành mà con khắc phục nó, để cho nó bình an trở lại. Không, còn bởi vì có chướng ngại thì con mới sử dụng cái định niệm hơi thở, còn không chướng ngại thì thôi con đừng có dùng hơi thở nữa, chỉ biết dùng có tứ niệm xứ mà thôi, nghĩa là tỉnh thức ở trên tứ niệm xứ, quan sát trên tứ niệm xứ thôi. À có vậy thôi, chứ đừng có bây giờ tôi tư niệm xứ xả ra để tu thở chút đã, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra biết tôi thở ra, con hít vô thở ra, như vậy là con không còn tu tứ niệm xứ nữa, mà bây giờ thân con không có chướng gì hết mà con cứ tu hơi thở. Rồi lát nữa con đi thân hành niệm nữa thì thôi, tác ý từng hành động nữa thì con tu như mọi lần nó sai hết rồi, không đúng. Tứ niệm xứ thì duy nhất có tứ niệm xứ đâu, mà có chướng ngại thì mới lấy mấy cái pháp mà con tập đó, nó áp dụng để nuôi nó ra thôi. Còn không chướng ngại thì nhất định ở trên tứ niệm xứ ngày này qua ngày khác. Cho nên Đức Phật nói đó, quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng, chỉ có niệm pháp hiện tại, chỉ có hiện tại thôi. Mà con dùng cái pháp này dùng pháp kia trên cái hiện tại con được sai, mà chỉ dùng tứ niệm xứ mà thôi, như vậy mới đúng. À bây giờ đó, con nhiếp tâm an trú tâm là con ở trên tứ niệm xứ để tỉnh thức á. Bởi vì khi mà nhiếp tâm và an trú tâm là khi thân con có bệnh, thân con có đau nhất cái chỗ nào đó có bệnh, con hiểu không? Bây giờ nhiếp tâm và an trú tâm trong hơi thở, hoặc là trong cánh tay đưa ra đưa vô con, để mà đẩy lui cái bệnh đó, gọi là nhiếp tâm an trú. Bây giờ nó đau rồi mà mình không nhiếp tâm an trú, nó đau quá chịu sao nổi, buộc con phải nhiếp tâm cho chặt, an trú cho thiệt chặt mới dùng cái pháp tác ý đuổi nó đi. Con hiểu đó, thì nhiếp tâm an trú thì khi nào thân có bệnh, còn không bệnh thì không nhiếp tâm, chỉ sống ngồi chơi xem coi tứ niệm xứ có đứa nào vô chọc ghẹo nó không. Nếu chọc ghẹo thì cứ xích cây mà đuổi nó chạy nó, còn không chướng ngại thì thôi con đừng có dùng hơi thở nữa, chỉ biết dùng có tứ niệm xứ mà thôi, nghĩa là tỉnh thức ở trên tứ niệm xứ, quan sát trên tứ niệm xứ thôi. À bốn cái pháp đi kinh hành phải không Trầm, phải không? Cái pháp thứ nhất á là con đi kinh hành như một cái người vô sự, đi tới đi lui, mình đi mình cảm nhận mình đi như người vô sự chơi vậy thôi. À mình đi để cho nó ngủ định được thôi. À bắt đầu bây giờ nó chưa có buồn ngủ, chứ còn là ngủ mà đi kiểu đó là nó lủi bên đây nó lủi bên kia không được đâu. Bây giờ nó chưa có buồn ngủ thì mình biết là sắp sửa, nếu mà bây giờ không đi á là nó sẽ buồn ngủ, cho nên con đi kinh hành. À, con đi kinh hành tức là con sẽ khóa trước khi nó có ngủ, đó là đi tới đi lui thôi, đi mình cảm nhận bước đi mình thôi, chứ không phải quá tập trung ức chế nó đâu, đi nhiều vô sự. Cái thứ hai đi 20 bước rồi đứng lại, hít thở năm hơi thở, rồi hít thở năm hơi thở xong rồi tắt ý, đi kinh hành 20 bước nữa rồi đứng lại. Rồi khi mà đi đứng như vậy đó mà mình thấy nó không có hôn trầm thì miên á, thì mình đi như vậy thôi rồi mình nghỉ. Còn nếu mà có hôn trầm thì miên nó muốn vô thì mình thấy cái này không được, cho nên vì vậy nó bắt đầu đó, mình đi 20 bước rồi ngồi xuống hít thở năm hơi thở, rồi đứng dậy đi 20 bước rồi ngồi xuống hít thở năm hơi thở. Đó là giai đoạn thứ ba của pháp đi kinh hành. Giai đoạn thứ tư á, mà nếu mà mình muốn ngăn ngừa cái sự tỉnh thức đêm nay là không ngủ nè, đầu hôm á mới vào 7 giờ tối đó, mình chuẩn bị cho nó đừng ngủ, đêm nay thức luôn đó, thì mấy con sẽ tập pháp thân hành niệm trước. Bắt đầu bây giờ đó, các con đi từng hành động, ví dụ như hai tay hai chân gì, hành động nào thì mấy con tắt ý hành động ấy như cái pháp thân hành niệm mà thầy đã dạy, thì mấy con tập là 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ cho nó thật tỉnh rồi đã, bắt đầu bây giờ mấy con mới vô tu tứ niệm xứ thì cái hôn trầm thì miên đó nó không có tới mấy con, suốt đêm mấy con không có buồn ngủ nữa. Con nhớ bây giờ mấy con tập rồi với tới chừng đó mấy con muốn cho nó đừng có hiện tượng nó xảy ra buồn ngủ, thì trước khi muốn vào mà tu tập cái tứ niệm xứ thì mấy con hãy đi thân hành niệm trước. ta thấy từng hành động, đưa tay ra sao, đưa tay mặt ra sau lưng, đưa tay trái ra sau lưng, rồi chân phải bước, dở gót lên, dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống. À, từng hành động ta thấy liên tục, cho đúng 2 tiếng hoặc 1 tiếng hồ mà thấy nó tỉnh thật, tỉnh rồi, cho mấy con là con phát đi.
Thế để mình nghĩ rồi.
À, bây giờ mấy con còn hỏi thêm gì nữa con, để mình biết con còn hỏi.
Thưa thầy, các con ngủ, nó con tu, con dình bích hết trên, thầy làm sao thầy kiểm soát con nghĩ là con đẹp.
Ồ, thầy lỡ thầy nắm dắt thầy lật ra, thầy đi kiểm tra chứ bộ. À, bây giờ con ấy rồi thầy mở cửa ra thì coi coi ở trong này ngủ hay làm gì đấy mà tính như vậy.
Nên hơi với con thầy trong ngoài đâu có thấy.
Ờ, thầy nói thầy đi kiểm tra là thầy coi như là thầy không có dồn mà lỗ dứt gì đâu. Thầy lỡ thầy mở cửa coi chúng con ở trong tu cái gì đây. Thầy đã kiểm tra mà. Ban kiểm tra người ta đến mà còn đóng cửa vậy là làm sao công an làm việc được. Ờ, đó là con dừng như vậy là con ngủ ở trong đó để cho người ta không biết. Cái tội dừng kính đó là cái tội ngủ dữ đó. À, thế chừng mà thầy kiểm tra rồi mấy con thấy thầy lợi cửa, thầy mở bét ra, thầy dồn để coi ngủ hay thức ở trong đó. Rồi thầy mới lấy gậy mà thầy đem, thầy đi là tới có cái cúc tầm dâm theo. Thế mà nằm mà ngáy con bo là thầy nít mấy cây để nằm đó mà ngủ. Ôi, hiểu không? Mà lần thứ nhất là vậy đó, chứ mà lần thứ hai á, thầy bắt quỳ hương vô đây mà quỳ hương cho chúng cười á. Lần thứ ba thầy giờ chỉ là trước cái ca ở đó mà ngủ. Thầy sẽ tới giờ nào thầy đi kiểm tra mấy con hết, khi mà vô cái lớp chính tư duy thầy chịu khó lắm. Cho nên vì vậy đi đâu thầy cũng rất xách theo cây gậy, tuy rằng thầy không có chống gậy đâu, xách theo để đánh học trò mà không gì. Bất kỳ già trẻ bé lớn người nào thầy cũng cốt á. Mà khi thầy đánh rồi đó, thầy cảnh cáo còn lần nữa là phải lên tổ đường quỳ gối thầy ít nhất là phải 1 giờ đồng hồ. Mấy con già mấy con chịu quỳ nổi không đó là chứ mấy chú trẻ này là dư sức. Mà nếu mà không á, thầy nói với cô Út để mấy cái gai chưa mít cho thầy. Thầy bắt quỳ trên đó đó, chứ không có để mà quỳ thơ nữa đâu, để mà phá cái tội lười biếng. Nghĩ vậy. À, cho nên vì vậy mà con đừng nghĩ rằng con sẽ cố gắng con khóa cửa đâu nữa. Thứ nhất liếc này không tôi gì thầy đâu. Thầy biết khóa cửa là ngủ dữ đó, thầy còn xé dắt ra còn dễ nữa. Cho nên đừng có nghĩ mấy con cứ để cửa tự nhiên đi, khép thì khép chứ để cửa tự nhiên đi. Thầy sẽ đến thầy thăm rồi, phải tái rồi thầy sẽ xử mấy con mới được. Đó, thì như vậy để tách tánh của mấy con tu tập cho được chứ không có gì. Rồi, con hỏi rồi.
Con muốn bài chứ con phải làm luôn.
À, con làm luôn chứ nếu mà con làm thiếu con cứ chế tâm đó. Rồi, con hỏi rồi đi. À, không có khi thời là trước khi con đi ra đuổi nhái, tôi xin khai giới mà ăn đi, để xong rồi tôi đứng dậy ngồi lên xuống là tôi 2 lần rồi đó, tôi phạm giới rồi. Vì trong giới luật đó mình khi mình ăn thì mình ngồi 1 lần thôi chứ mình đứng dậy là không ăn nữa. Mà giờ đi gì con nhái, mình thương con nhái đó, mình ra mình cứu con nhái. Cho nên trước khi mình đi cứu nhái tôi xin khai giới, để lát tôi còn ngồi lại ăn chứ không buổi chiều này tôi đói chứ. Không, cái hoặc dạy mà mình khai giá trị phạm mà. Bởi vì cái này là cái lòng thương yêu của mình không thể nở tâm mà ngồi đó để con nhái nhái chết phải không? Cho nên tôi khai liền, xin khai giới để tôi ra cứu nhái. Thì con nói khai giới là đủ rồi, sau khi đó con trở lại con ngồi ăn được đó, chứ con ngồi ăn 2 lần thì không được đó. Đứng dậy rồi thôi. Các con biết là khi mà cố qua nói là có khách, mà khi mà thầy vô thì ra thì tiếp khách á. Mà thầy thấy bây giờ tiếp khách thì vô trở lại, mặc dù mình mới ăn có mắt cô thôi, nhưng mà mình được ăn bát rồi cũng chưa chết đâu, cho nên vì thầy không khai giới. Chứ nếu mà khai giới lát ăn cũng không ngon đâu mấy con. Đi ra nói chuyện khách mà vô ăn nữa thì thôi nó lạc lẽo thôi, nhất định ăn lần rồi. Còn mấy con dịu nhái mà chạy ra đuổi nó, ta chạy vô ăn thì được, khai giới rồi ăn không sao hết, không có tội lỗi gì. Nhớ chưa? Đã học giới thì phải biết khai giá trị phạm chứ, lúc nào khai. Rồi bây giờ con hỏi thầy gì thêm nữa, phải hỏi những cái điều kiện đó sau này thì trong bộ giới thầy sẽ dạy kỹ.
Con nghĩ là nếu như mà khi mà mình ngồi mà tu kiếm nhập thứ mà ngồi đi trong cái tư thế đi tinh giản đó, mà nếu như mà nó cứ cái hình đạo nó tinh ra trong người nó chuyển động bà ta ký ngoài cái công ty, cái hiện tượng trong nội thân nó cũng đẩy lên tất cả những cái thứ làm cho con người nó sung mãn, thì cái đấy nó cũng là cái dạng, là cái dạng là nó không đúng cái dạng tượng, nhưng mà ta ký nó đuổi cái công ty thì cái đấy có nên đẩy hay không?
À, con nó không đi thì con đứng dậy con đi. Ai biết con ngồi đó chi? À, mình đi, mình ra, mình tập thể thao hoặc là tập cái gì đó, mình đi, mình chơi, mình xả cái đó đi. Đừng có để, đừng có ngồi đó mà nuôi dưỡng nó. Như bây giờ con nuôi, con ngồi tu tứ niệm, con tu cái pháp gì đó, mà giờ nó có sang hỷ lạc phải không? Thì cái trạng thái hỷ lạc đó mà con muốn bỏ, con thấy con không chấp nhận nó. Mà giờ con cứ tác ý nó không đi. Thì con biết nó không dùng cái pháp tác ý được rồi. Tức là con sẽ xả cái gì đó ra, con không tu cái đó nữa. Thì con đứng dậy con đi, nó sẽ hết à.
Mà phải đi, nếu mà đi nhiếp tâm xuống
à, giữa con nhiếp tâm đã xả nó mà, tại bảo đứng dậy đi xả nó. Con ngồi đó con xả nó khó, con ta ý là con muốn xả nó rồi. Tức là con, thay vì con im lặng, con nhiếp tâm con im lặng đó, thì cái trạng thái hỷ lạc nó duy trì, có phải không? Còn bây giờ